một người, đó là một công đức, mình vui rồi, đấy, tùy hỉ rồi. Bây giờ người đó bạc bẽo, mình không giận, lại một công đức nữa, mình lại thêm được một công đức là không giận nữa. Rồi người đó không những bạc bẽo, phản bội nữa, phản bội, mình cũng không oán, lại thêm một công đức nữa. Thành ra bởi vì cái trí huệ em nó thấy cái nhân quả và nó thấy rõ cái nhân quả, chứ nó không thấy những cái tôi, người, ta, nó theo cái tình cảm. Thành ra cái trí huệ nó không mệt mỏi trong cái chuyện tốt, nó làm việc tốt không mệt mỏi. Và cái công đức nó trở nên vô biên. Và ở trong cái công đức nó mới có, ở trong cái trí huệ nó mới có những cái công đức của Bồ Tát được. Người thường mình chưa có trí huệ, mình không làm được cái đức hạnh của Bồ Tát. Là lý do là như vậy. Thế cho nên một khi mà vào trong cái trí huệ đó rồi thì nó thấy được tất cả những cái nhân duyên, cái mầm mống của những cái công đức phi thường. Và khi nó thành quả ra, những cái thành quả nó cũng phi thường. Một cái thế giới đó tương ứng với lại cái trí huệ đó nó cũng phi thường, nó ngoài sức tưởng tượng của mình. Thế tâm của mình có thiện, thành ra thế giới này nó cũng có ngọc báu. Tâm mình có ác, thành ra thế giới này nó mới có đất. Mình vàng cái đất nó lẫn lộn, mà bao giờ đi nữa cái mặt ngoài của mình thì cũng là tham sân si. Thế cho nên tất cả những cái tốt của mình nó bị, tức là tương ưng nó là những chất báu thì nó sẽ bị đất đai che phủ. Người nào cũng có tính tốt, nhưng mà để moi cái tính tốt nó lên được nó rất khó. Một bà mẹ muốn nó huấn luyện một đứa con, nó phải dạy dỗ nó ghê lắm. Tức là moi, đảo, sới gì nó mới ra được. Một con người mình muốn tốt cũng vậy, mình phải vượt qua bao nhiêu cái trở ngại, chướng ngại. Tức là cũng như là cái người mà đi tìm vàng, đi tìm gì mà phải đào, sới này nọ gì đó. Nhưng mà cái thế giới, cái tâm giác ngộ á, nó luôn luôn nó giác ngộ. Cái công đức nó luôn luôn nó tràn đầy. Thế cho nên ở cái thế giới tịnh độ á, là vàng, bạc, lưu ly, sa tử, mã não là nó là mặt đất. Nó không có đất. Tại vì tâm của những vị đó không có tâm ô nhiễm, không có tham sân si. Thành ra vì vậy cho nên trong cái cõi đó nó hoàn toàn nó thanh tịnh và nó trang nghiêm như vậy. Cái chữ trang nghiêm đó chính là nói cái ý nghĩa viên mãn của sự giác ngộ và của đức hạnh. Mình tiếp tục đến bài kệ thứ 41 là gió thoảng khua cây vọng pháp âm, triển lan cõi Phật khắp muôn phương, nghe âm ấy được thâm pháp nhẫn, cho đến thành Phật khổ không còn, thần lực rộng lớn không thể lường, dập đầu đảnh lễ đạo trường cây, nguyện cùng chư chúng sinh vãng sinh an lạc quốc. Thì tiếp là trang 105. Thì có thể nói là từ bài kệ này cho đến bài kệ thứ 46 là về cây hết. 106 thưa quý vị. Thì đó là gió, khi mà gió nó thổi đến, gió hư hư lay động, diễn tiếng pháp, nhuộm màu tiên lưu khắp mười phương các cõi nước Phật. Đó là bài kệ 41 này. Nếu ai nghe tiếng đó chứng được pháp nhẫn sâu trụ bậc bất thối chuyển, nghe âm ấy được thâm pháp nhẫn, tức là pháp nhẫn thâm sâu, cho đến thành Phật đạo chẳng gặp mọi khổ hoạn, tức là từ lúc đó mà cho đến thành Phật nó không có bị khổ nữa, cho đến thành Phật khổ không còn, thần lực rộng lớn không thể hưởng lường, dập đầu đảnh lễ đạo trường cây. Đây là đảnh lễ, chỗ đầu cái bài kệ 40 là đảnh lễ cái trang nghiêm đó, bài kệ 41 là đảnh lễ cái pháp âm. Thì ở đây có chữ pháp nhẫn, trong đạo Phật thường dùng chữ nhẫn. Nhẫn nó có hai nghĩa. Nhẫn có hai nghĩa, một cái nghĩa mà mình thường biết, đó là mình chịu đựng cái sự mạ nhục, sự đánh đập của người khác, đó là nhẫn. Những cái nhẫn đó là nhẫn về hạnh đối với chúng sinh, hạnh bi đối với chúng sinh, hạnh từ đối với chúng sinh. Còn cái nhẫn này là nhẫn thuộc về pháp. Nhẫn này là cái nhẫn mà gọi là cái tâm của mình nó nhận được Phật pháp và nó không rời khỏi cái Phật pháp đó. Nhẫn này mình có thể ví dụ là một sự chịu đựng, nhưng chịu đựng Phật pháp. Ví dụ như bây giờ một người rớt xuống, mình lấy một tấm vải mình chăng ra để đỡ người đó. Nhưng nếu cái sức của tấm vải nó chịu không nổi cái sức nặng của người đó thì nó sẽ rách ra và người đó sẽ lọt mất. nếu cái sức của tấm vải nó chịu được á thì nó giữ người đó lại, và người đó không có lọt khỏi tấm vải, ở lại cái tấm vải đó. Cũng vậy, khi cái Phật pháp á mà nó vào tâm mình á, nếu cái tâm của mình á mà không chịu đựng nổi cái Phật pháp á, thì Phật pháp nó lọt mất của người khác. Đó là nhẫn. Nên cái nhẫn đó là nhẫn về hạnh đối với chúng sinh, hạnh đi đối với chúng sinh, hạnh từ đối với chúng sinh á. Còn cái nhẫn này á là nhẫn thuộc về pháp. Nhẫn này là cái nhẫn mà gọi là cái tâm của mình nó nhận được Phật pháp, Phật pháp nó lọt mất, nó rớt mất tiêu. Nếu mình chịu đựng được ấy, thì cái Phật pháp nó ở lại. Thì cái sức chịu đựng đó của tâm mình đối Phật pháp kêu là nhẫn. Thì thông thường mình nhẫn được cái pháp gì? Mình nhẫn được pháp đạo đức theo thế gian. Khi vào mình có thể nhẫn được những cái giới mà ban đầu Đức Phật nói, như là không sát sinh, trộm cắp, không uống rượu, không nói láo, mình nhẫn được những cái pháp đó. Nhưng mà bắt đầu đến những cái pháp vô thường, khổ, mình khó nhẫn rồi, nhẫn nổi rồi. Nghe cái nó lọt đâu mất hết á. Và đến không nữa là mình không cách gì nhẫn được nữa hết á. Khi mình vào kỳ quá cái này lạ quá, thôi chịu thôi. Thành ra chính vì vậy mà mình không có đạt được cái pháp nhẫn, cái năng lực nhẫn được pháp. Nhưng mà nếu giờ mình sinh ở tịnh độ, mình nghe gió nó thổi sẽ, mình nghe tiếng pháp nó vọng ra thì mình sẽ đạt được cái pháp nhẫn đó. Thì nhẫn thông thường thì đại khái trong đạo Phật phân như vậy, tức là cái chữ, cái nghĩa đầu kêu là nhẫn nại, cái nghĩa nhẫn nại đó thì nó có như là chúng sinh nhẫn. Tức là cái nhẫn này là mình nhẫn đối với chúng sinh. Chúng sinh hủy mạ đánh đập mình này nó. Còn cái nghĩa thứ hai thuộc về pháp đó là vô sinh pháp nhẫn. Tức là mình nhẫn được cái pháp vô sinh. Tức là cái tâm thức của mình nó chịu đựng được cái pháp vô sinh. Pháp vô sinh, nói chữ vô sinh là không có sinh, không có tạo tác. Chính nó không, nó không do cái gì sinh ra nó hết, cho nên nó không bị biến hoại, nó thường hằng. Đó mình có thể nói là cái, nếu mà mình muốn cho dễ hiểu, mình có thể nói là Phật tính của mình, đó là tự tâm của mình, bản tính của mình, là cái bản thể bát nhã của mình, cái chân như của mình. Hoặc là cái nghĩa khác nó là an nhẫn. An là đặt vô, nhẫn là chịu được. Tức là thí dụ có nghĩa mà thuộc về chúng sinh nó là an thọ khổ nhẫn, tức là mình chịu được những cái khổ ở cái cõi này, cái đó là một cái nhẫn. Chịu cái khổ cõi này là chịu cái thứ nhất. Nó có hai loại chúng sinh là chúng sinh hữu tình và chúng sinh vô tình. Chúng sinh hữu tình là một con người biết suy nghĩ như mình, bây giờ nó đập vào đầu mình một cái, nó chửi mình một tiếng, mình nhẫn được, đó là nhẫn đối với chúng sinh hữu tình. Còn giờ mình đang đi tự nhiên cái cây nó rớt ngay đầu mình cái bốp, đau điếng lên đó. Rồi đó là cái mà chúng sinh vô tình. Rồi nắng, rồi gió, rồi lạnh, rồi mưa, nhẫn được những cái đó, những cái là cái khổ đó, thì đó kêu là an nhẫn. Còn nếu thuộc về pháp á, nó là mình quán sát pháp nhẫn. Tức là làm sao á, cái tâm mình mà nó quán sát được chư pháp, này rất khó. Rồi khi mình thấy cái vị tu họ ngồi thiền, ngồi để làm gì vậy? Không phải ngồi để yên tĩnh, mà ngồi để quán sát pháp. Cho quán sát rất khó. Ngồi, mình ngồi trước tâm mình nó bay tứ tung hết rồi. Sao mà mình quán sát được? Và bao giờ mình có được cái lực quán sát như vậy, nó là nhẫn được. Thì dĩ nhiên là để chuẩn bị mà đạt đến cái nhẫn đó, thì mình phải trải qua những giai đoạn rất mệt mỏi. Ví dụ như bây giờ mình chưa có tự mình vận dụng cái Phật pháp lên để mình quan sát, thì thường thường mình phải nghe pháp, tức là thay vì cái đầu óc mình nó không suy nghĩ thì mình phải nghe, mình nghe những chân lý của Đức Phật. Thì khi mình nghe như thế thì nó cũng có sự nhẫn ở trong đó rồi. Bởi vì nghe, mình ngồi nghe nó sẽ mệt mỏi, đủ thứ lắm, tức là mình phải chịu đựng hai cái, một cái thuộc về chúng sinh, tức là cái đòi hỏi của thể xác mình. Nó ngồi yên được, nó đòi hỏi nó phải động, rồi nó mệt, rồi nó buồn ngủ, mình phải chịu đựng, cái đó là thứ nhất. Cái thứ hai là mình phải chịu đựng cái Phật pháp, tức là những cái lý lẽ mà nó không có thông thường, nó không giống bình thường, nó không có hợp với lại cái gu của mình, không có hợp với cái suy nghĩ, cái tâm tưởng của mình. Tức là khi mà mình ngồi nghe pháp mà mình phải nhẫn hai cái rồi, phải nhẫn bằng đó cái nữa. Đấy là nói khung cảnh xung quanh, ví dụ hôm nay trời nóng quá, phải nhẫn cái đó nữa. Thành ra tu cái lực nhẫn nó là tu như vậy. Rồi là người ta có thể có gọi là sinh nhẫn hay là pháp nhẫn, thì những cái danh từ trong Phật pháp nó như vậy, thì nó là như là vừa nói ở trên, sinh nhẫn là chúng sinh nhẫn, pháp nhẫn này là thuộc về pháp. Nhưng nó còn có thêm cái nghĩa là như là sinh nhẫn đó, tức là đối với lại sự cung kính cúng dường, nó thêm cái đó nữa. Đối với người chúng sinh mà cung kính cúng dường thờ phụng mình á, mình không có chấp trước ở đó mà tham. Đối với những chúng sinh mà nhục mình á, đánh đập mình không có, mình nhẫn được, không có sân hận. Tức là đây nó thêm một cái nữa là nhẫn đối với những cái thuận lợi cho mình, nhẫn đối với sự cung kính cúng dường cho mình. Thì pháp nhẫn cũng vậy, pháp nhẫn thì nó có cái gọi là pháp mà không phải thuộc về tâm. Ví dụ như là lạnh, nóng, mưa, gió, đói, khát, lão, già, bệnh, và chết, mà mình có thể nhẫn được, không sợ hãi, không khổ, không oán. Thì đó gọi là pháp nhẫn. Đó là những pháp mà nó thuộc về không phải tâm. Còn những pháp mà thuộc về tâm, như là sân hận, ưu sầu, tham lam này nọ, các phiền não như vậy á, mà mình nhẫn được, không có để cho nó tự tung tự tác, mà đồng thời cũng không có, trong này gọi là không có chán bỏ nó. Cái này là một cái vấn đề khó lắm. Mình có một tâm xấu thì thông thường mình muốn vứt bỏ nó, thì cái điều đó. Nhưng mà đối với sự nhẫn á, đối với cái nhẫn á, thì nếu mình nhẫn được nó á, thì là mình thắng nó. Đấy, thí dụ như là bây giờ lấy cái thí dụ như một cái sức nặng, một cái vật rất nặng á, cái tay mình nó nhấc lên nó nhấc không nổi, đó là vì tay mình nó thiếu cái nhẫn lực đối với cái sức nặng đó. Nếu mà mình đủ cái lực á, mình nhấc lên được, thì đối với cái chữ nhẫn á, đối với cái nhẫn thì nó gọi vậy là mình nhẫn được cái sức nặng đó, mình chịu đựng được cái sức nặng đó, cái lần nhẫn. Thành ra cái nhẫn nó làm cho cái vật đó không thành một trở ngại nữa. Khi mà mình chịu đựng không nổi thì đó là một trở ngại, và nó sẽ làm chủ mình, nó thắng mình. Khi mình chịu đựng được thì nó không thể nào nó làm chủ mình được. Thành ra trong một cái gọi là đối với những cái pháp xấu nó có hai cách. Một là mình tinh tấn, ra sức tinh tiến để chế ngự nó, tức là mình dùng sức lực đè ép nó. Một cái nữa là mình dùng nhẫn. Nếu mình nhẫn được nó thì nó không có tác động được nữa. Thành ra nhiều khi mình một cái cơn sân nó nổi lên, thì hoặc là mình dùng cái lực của từ ngược lại với sân, mà mình tu từ sao cho cái lực nó thiệt mạnh đó, mình áp chế cái sân xuống, cái sân nó phải chịu thua. Hoặc là nếu mình có từ thì mình phải dùng cái lực nhẫn. Thế là cái tâm mình nó phải nhẫn cho đến cái mức mà cái sự sân ở trong mình nó không khởi lên được nữa, nó trở nên nhỏ bé và nó trở nên không có tác dụng được gì nữa. Thì đó là cái tâm lực của mình nó có cái nhẫn lực mạnh. Và muốn như vậy thì cái nhẫn đó khi mà cái tính nó của mình nó không có tác dụng mạnh nữa, thì mình không có thấy chán nó, không có thấy sợ nó, không thấy phải ghét bỏ nó, không thấy phải dứt bỏ nó. Rồi nhẫn thì nó chia ra nhiều lắm, rồi còn chia ra làm ba nhẫn, đó là nói hai nhẫn, ba nhẫn. Thì cái này thì trước tôi có nói sơ ba nhẫn rồi. Trong kinh này có nói là đệ nhất nhẫn, đệ nhị nhẫn, đệ tam nhẫn. Rồi có nói âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn, vô sinh pháp nhẫn, một lát nữa mình cũng đọc kinh sẽ thấy nói đến. Rồi nhẫn của ba la mật, nó là gọi là bốn nhẫn. Tức là nhẫn ba la mật, rồi báo oán nhẫn, rồi an thọ nhẫn, rồi đế sát.